Kính thưa cộng đoàn, cả ba bài đọc ngày hôm nay chúng ta đều thấy một cái ý tưởng, đó là Thiên Chúa sai phái những sứ giả của Ngài đến để loan báo thời đại của Thiên Chúa đã đến. Hay nói một cách khác là Chúa sai những con người đi để loan báo cho người ta biết ơn cứu độ của Thiên Chúa, loan báo cho người ta biết Thiên Chúa là đấng nào. Kính thưa cộng đoàn, việc loan báo về Thiên Chúa nó là một niềm vinh hạnh của con người, và việc loan báo về Thiên Chúa cũng chính là mục tiêu mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác. Kính thưa cộng đoàn, giáo hội được lập ra để loan báo ơn cứu độ của Thiên Chúa. Vì vậy mà chúng ta có thể biết được là khi lãnh cái trách nhiệm loan báo tin mừng, điều đó có nghĩa là người ta loan báo ân huệ của Thiên Chúa, hay trước hết đó là đón nhận chính ân huệ của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ và với những người nghe Ngài: ai tôi được sai đến và ai đón nhận con thì người đấy được ơn cứu độ. Từ vì đối với Thiên Chúa, ân ban cho con người, loài người tội lỗi là ơn ban được cứu thoát khỏi tội lỗi và đồng thời được hòa giải với Thiên Chúa. Nên vì vậy, ơn cứu độ, điều đó cũng có nghĩa là ơn mà Thiên Chúa ban cho con người được sống với Thiên Chúa, được làm hòa với Thiên Chúa, và ơn đó là ơn trước hết để giải thoát con người. Vì vậy, loan báo tin mừng không những là một ơn huệ đối với người loan báo, nhưng mà người đó cũng là người đi loan báo ân huệ của Thiên Chúa cho mọi người khác. Điểm thứ hai, người loan báo tin mừng là người được Thiên Chúa tuyển chọn để họ có thể loan báo về tình thương của Thiên Chúa cho người khác. Chính Thầy đã chọn anh em và sai anh em đi để anh em thu được nhiều hoa trái. Khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội là chúng ta được tham dự vào cái nhiệm vụ loan báo tin mừng của chính Chúa Giêsu. Vì vậy mà đó cũng chính là ơn gọi của mỗi người Kitô hữu. Không phải là người Kitô hữu có nghĩa là chỉ là một cái ơn để rồi lãnh nhận và cảm thấy chỉ là cái ơn cho riêng mình. Nhưng mà ơn gọi Kitô hữu là ơn lãnh nhận tình thương của Thiên Chúa và loan báo tình thương của Thiên Chúa. Điểm nữa đó là chúng ta thấy việc loan báo tin mừng nó là mục tiêu hay là mục đích của ơn cứu độ. Nên vì vậy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Thầy sai anh em đi lưới người như lưới cá. Có nghĩa là anh em được sai đến như là Thầy đã được sai đến vào trần gian này, thì anh em cũng có một cái nhiệm vụ là đưa người ta về với Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, khi nói về việc loan báo tin mừng thì nó là một cái nhiệm vụ của giáo hội. Giáo hội lữ hành trên trần gian này luôn luôn làm chứng về Chúa và loan báo về Chúa, cũng như là sống với Chúa. Cuộc đời của giáo hội trong suốt 20 thế kỷ qua đã nói lên điều đấy. Trong công cuộc loan báo tin mừng cho thế giới này, chúng ta thấy có Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với giáo hội. Nếu như xưa kia giáo hội ở Jerusalem bị bách hại và người ta tưởng rằng là người ta đã dập tắt Kitô giáo, dập tắt ơn cứu độ qua Chúa Giêsu ban cho thế giới này, không phải như vậy. Khi người ta bách hại đạo của Chúa Giêsu thì đạo đó được loan truyền rộng rãi hơn. Các Kitô hữu đi đến đâu thì họ sống niềm tin của họ vào Chúa Giêsu đến đấy, và chính niềm tin của họ vào Chúa Giêsu, sự phó thác của họ vào Chúa Giêsu đã làm cho nhiều người cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa, và họ cũng tôn thờ Chúa Giêsu. Và trong những thế kỷ kế tiếp, khi mà giáo hội bị bách hại, bị xâm lăng bởi quân Hồi giáo, thì cũng chính những lúc đó giáo hội lại kiếm cái phương thế để loan báo tin mừng cho chính những người Hồi giáo nữa. Giáo hội luôn luôn có những phương thế để làm sao cho nhiều người nhận biết được tình thương của Thiên Chúa. Rồi trong thế kỷ thứ 12, 13 thì Chúa đã cho giáo hội xuất hiện những vị đại thánh như Thánh Phanxicô Khó Khăn, rồi Thánh Đa Minh, là những con người mà yêu mến Thiên Chúa hết sức. Các ngài đã sống khó nghèo, khiêm tốn và say mê linh hồn của người khác. Các ngài chỉ mong mỏi làm sao cho mọi người có thể nhận biết được Thiên Chúa. Gương sáng của Thánh Đa Minh mà ngày hôm nay chúng ta mừng kính, ngài là một con người như thế, một con người mà trở thành châm ngôn, hay là khi nói về Thánh Đa Minh thì người ta nói rằng một con người chỉ nói với Chúa và nói về Chúa mà thôi. Thật vậy, khi Thánh Đa Minh cảm thức được là Chúa sai người đi, khi Đức Giáo Hoàng nhờ ngài đến để chấn chỉnh giáo hội ở miền Nam nước Pháp và để mời gọi những người chưa biết đạo trở về với Chúa, Thánh Đa Minh đã lãnh nhận như là một sứ vụ của mình, và với lòng yêu mến Thiên Chúa, ngài đã len lỏi vào khắp nơi để gặp gỡ từng những người ở trong giáo phái hay những người chưa có đạo để ngài loan báo về Thiên Chúa cho họ. Lòng nhiệt thành của Thánh Đa Minh với các linh hồn đã làm cho có rất nhiều người cảm kích và trở lại với Thiên Chúa. Và Thánh Đa Minh không dừng lại ở cái điểm đó, từ vì ngài biết rằng cái công cuộc truyền giáo là một công cuộc truyền giáo, là một cái công trình lâu dài, nên vì vậy mà ngài đã mời gọi một số anh em theo ngài, và đó chính là những hạt giống đầu tiên để ngài thiết lập một dòng giảng ở trong giáo hội, một dòng mà sẽ biến những anh em vào trong cái dòng đó, vào trong cái tổ chức đó, say mê nói về Chúa, say mê cứu rỗi các linh hồn. Dòng đó chính là dòng giảng thuyết, hay là ngày hôm nay chúng ta kêu là dòng Đa Minh. Lòng nhiệt tâm của Thánh Đa Minh vẫn cháy bừng lên trong cái linh đạo mà ngài để lại cho con cái của ngài. Và kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay giáo hội cũng cần rất nhiều những cái gương sáng, những tâm hồn nhiệt thành để làm sao cho danh Chúa được nhiều người biết đến. Trong một cái công trình trình bày cho đại hội thì một linh mục kia đã nói như thế này, là cái lòng nhiệt thành của giáo dân, tức là cái lòng tín thác của giáo dân vào Thiên Chúa đã làm bừng cháy lên một cái ngọn lửa và thắp lên một cái ngọn lửa trong thế giới này. Và những người tin vào Chúa Giêsu đi đến đâu thì ở đó người ta có một cái lòng có thể nhận biết được tình yêu của Thiên Chúa đối với họ. Những con người giáo dân sống hết tình với cái niềm tin của mình, dầu rằng bị người ta bách hại, dầu rằng bị rất nhiều những căm go làm cho người ta có thể chối từ Thiên Chúa, nhưng người ta vẫn can đảm, người ta vẫn xác tín vào niềm tin. Và chính niềm tin vào Chúa Giêsu đã làm cho thế giới Âu Châu biến đổi và trở nên một cái thế giới văn minh và nhân bản. Và thế giới đó là thế giới mà người ta yêu mến Thiên Chúa và loan truyền Thiên Chúa. Giáo hội Việt Nam của chúng ta thấy rõ, các nhà truyền giáo đã đến đây đem lửa yêu mến của Thiên Chúa đến. Các ngài bất chấp những gian khổ và những hạt giống đã nảy mầm trên quê hương đất nước chúng ta. Và giáo hội của chúng ta cũng có rất nhiều những con người quả cảm dám chứng minh về tình thương của Thiên Chúa cho mọi người. Kính thưa cộng đoàn, qua tất cả những bài đọc ngày hôm nay, giúp cho mỗi người chúng ta suy nghĩ và gương của các vị thánh hết lòng yêu mến Thiên Chúa và hết lòng yêu mến tha nhân là một động lực làm cho mỗi người chúng ta yêu mến Thiên Chúa hơn, loan truyền và cố gắng để loan truyền tình thương của Thiên Chúa cho mọi người. Từ vì đối với Thánh Đa Minh quan niệm là cái việc mà người ta nhận biết Thiên Chúa, ơn cứu độ cho từng linh hồn một, đó là điều cao quý nhất. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta cũng ý thức được điều đó, để mỗi ngày chúng ta trau dồi cái lòng mến Chúa, làm cho ơn cứu độ của Thiên Chúa càng ngày càng nảy nở trong tâm hồn chúng ta, và ơn cứu độ của Thiên Chúa cũng nảy nở trong tâm hồn của những người chúng ta tiếp xúc. Có như vậy thì chúng ta mới xứng đáng là những Kitô hữu, có nghĩa là những con người luôn luôn mang trong mình một lòng nhiệt tình đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em của mình.